đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Lê Vi, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 7, 2013. Tại Việt Nam, luật sư bào chữa đề nghị hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn. Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì vụ công an đánh chết một người bán hàng rong. Bắc Triều Tiên đòi Panama thả tàu chở vũ khí của Cuba. Nhà đối lập Nga Navalny bị khép tội tham nhũng và bị lãnh án 5 năm tù. Nam Phi trọng thể mừng sinh nhật thứ 95 của lãnh tụ Nelson Mandela. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đẩy mạnh khai thác dầu khí tại các vùng biển tranh chấp. Vận động chính giới Hoa Kỳ về nhân quyền ở Việt Nam, đài RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, luật sư bào chữa đề nghị hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn. Hôm nay, luật sư Trần Vũ Hải bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đã có đơn đề nghị hoãn phiên tòa phúc thẩm trong vụ án cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng. Phiên tòa dự kiến mở ra vào ngày 29 tháng 7 sắp tới. Trong phiên tòa sơ thẩm hôm 5 tháng 4 vừa qua, Tòa án thành phố Hải Phòng đã dựa trên nội dung kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để kết tội giết người và tuyên án hai anh em bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mỗi người 5 năm tù. Sau phiên tòa này, hai ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đã kháng cáo. Trả lời đài RFI, luật sư Trần Vũ Hải cho biết.
Thứ hai, lần ngày 15 tháng 7 thì tôi được cấp cái giấy chứng nhận bào chữa và ngày 17 thì tôi đã gặp ông Vươn. Đồng thời chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ, bởi vì tôi cấp sơ thẩm thì tôi cũng tham gia là luật sư. Thì chúng tôi thấy rằng cái bản án sơ thẩm thì họ căn cứ vào một kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự để ngày 29 tháng 2 mà. Thì kết luận đấy có một cái câu rằng là súng hoa cải bắn ở tầm 30 mét là có thể gây sát thương, chết hoặc bị thương. Thế thì bản án sơ thẩm họ nhắc lại cái điều này hai lần và họ cho rằng như vậy là các chiến sĩ công an bộ đội là không bị chết là ngoài ý muốn của các bị cáo Vươn và Quý. Như vậy họ phải bị truy tố và xét xử về tội giết người là đúng. Đấy là quan điểm của tòa sơ thẩm như vậy. Thế thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái căn cứ này là không rõ ràng. Chúng tôi đã kiểm tra kết luận giám định thì thấy rằng cái việc gọi là cái súng hoa cải bắn có thể gây sát thương, chết hoặc bị thương ấy, trong tạm 30 mét là không thấy được giải thích. Tức là họ không khảo cứu thực nghiệm và cũng như là không căn cứ một cái tài liệu khoa học nào để nói rằng là như vậy. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khoa học cần phải làm rõ, cho nên chúng tôi đề xuất cái việc này là cần phải có kết luận giám định mới. Ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý là người nhận rõ cái vấn đề này và ông cũng phản đối và ông cũng đề nghị giám định lại và ông cho rằng để cho khách quan một cơ quan giám định của Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện và đề nghị hoãn phiên tòa. Tất nhiên, theo tôi hiểu thì có khả năng tòa vẫn mở nhưng mà chúng tôi sẽ trình bày điều đó ngay tại phiên tòa mở để yêu cầu giám định lại. Thì cái việc giám định lại là cái khả năng có thể có trong cái bộ luật tố tụng hình sự, việc đó là phụ thuộc vào tòa. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng là tòa án sẽ phải cân nhắc vấn đề này. Tôi cũng nói thêm rằng các bị cáo là mong muốn là chỉ cảnh báo thôi chứ không mong muốn tước đoạt sinh mệnh của người đó. Cho nên là chúng tôi nhận thấy là kết luận giám định nó rất thiếu sót, rất là sơ và cũng không rõ ràng. Nên chúng tôi đề xuất giám định lại, mà giám định lại thì ông Đào Văn Vươn ông khẳng định rằng ông sẵn sàng là người được thí nghiệm các vị cứ bắn lấy cái súng như của ông á và với cái đạn bắn chim ấy từ 2.53 mm bắn thoải mái cho ông để chứng minh rằng với cách 30 mét thì không bao giờ bị thương hoặc là bị chết như Viện Khoa học Hình sự kết luận. Ông muốn có thực nghiệm như thế, còn ông không thể chấp nhận một cái kết luận mà chúng tôi nói là thiếu căn cứ khoa học mà giả là trở thành căn cứ quan trọng để kết tội các bị cáo này. Trong cái vụ này thì nếu không chứng minh được là các bị cáo muốn tước đoạt sinh mạng thì không thể coi họ là tội giết người, và tội giết người này phải bị hủy bỏ. Cá nhân tôi nghĩ đây là một việc rất quan trọng. Chúng tôi cảm tưởng rằng cái kết luận giám định 29 tháng 2 là trong cái điểm đấy được vội vã đưa ra và nó cũng không thỏa đáng.
Xin cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải.
vẫn liên quan đến Việt Nam, Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh bồi thường ngư dân bị cướp tài sản 10 ngày sau khi xảy ra vụ hai tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc truy đuổi, đánh đập và lấy đi tài sản ở khu vực Hoàng Sa. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị mới ra tuyên bố phản đối và yêu cầu Bắc Kinh bồi thường cho ngư dân Việt Nam.
Ông Lương Thanh Nghị tuyên bố hành động trên đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trái với tinh thần đối xử nhân đạo với ngư dân, các quy định của luật pháp quốc tế và tinh thần thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đại diện của Bộ đã gặp đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc nghiêm túc điều tra xử lý nghiêm khắc việc làm sai trái nói trên, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam và không để tái diễn các vụ việc tương tự. Theo tin báo chí trong nước, ngày 7 tháng 7 vừa qua, một tàu Trung Quốc đã truy đuổi uy hiếp hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, cho người lên tàu khống chế lục soát đánh đập ngư dân và lấy đi một số tài sản. Ngoài ra, theo báo chí chính thức của Trung Quốc, hôm qua chính quyền địa phương vừa tổ chức lễ cấp phát thẻ căn cước và giấy cư trú đợt đầu cho người dân ở thành phố Tam Sa, thành phố do Bắc Kinh lập ra vào năm ngoái, quản lý luôn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Trong lĩnh vực xã hội, dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ vì vụ công an đánh chết một người bán hàng rong. Bản tin của AFP hôm nay dẫn nguồn tin báo chí Trung Quốc cho biết một người bán dưa hấu tại một thành phố ở miền Trung nước này đã bị lực lượng giữ gìn trật tự đánh đến chết. Vụ việc đang gây phẫn nộ trong các cư dân mạng Trung Quốc.
Trên các trang mạng Trung Quốc đăng tải rộng rãi những hình ảnh video cho thấy cảnh một người đàn ông có tên Đặng Chính Gia làm nghề bán dưa hấu trên hè đường ở một thành phố của tỉnh Hồ Nam thuộc miền Trung Trung Quốc, nằm bất động trên đất. Truyền thông Trung Quốc nói ông Đặng bị đội thanh quản, tức những người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trong thành phố, đánh đập dã man. Theo vợ ông mô tả trên tờ Thời báo Hoa Kinh thì những nhân viên tự quản đã đấm đá và dùng quả cân để cân hoa quả đập vào đầu ông, mặc dù ông đã thu dọn quầy hàng theo đúng yêu cầu của thành phố. Đội thanh quản được giao nhiệm vụ theo dõi việc áp dụng quy định hành chính trong thành phố, nhưng ở Trung Quốc, những nhân viên này thường xuyên bị tố cáo lạm dụng quyền được giao để ngược đãi hay bắt chẹt những người làm nghề bán hàng rong trên phố. Hồi tháng 5, một phát ngôn viên của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã đưa ra nhận xét rằng, với rất đông người Trung Quốc, giờ đây đội trật tự thành phố đồng nghĩa với bạo lực, bắt giữ bất hợp pháp, chấn lột dân đen. Và nhất là những người này không mấy khi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi bạo lực của mình. Cái chết của người bán hàng rong họ Đặng tại Hồ Nam đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng Trung Quốc trong những ngày qua. Chính quyền thành phố hứa sẽ điều tra vụ việc.
Tổng thống Miến Điện kết thúc chuyến công du nước Pháp. Đây được đánh giá là một chuyến công du kín đáo. Tổng thống Thanh Sen đã không có họp báo chung, cũng không có phát biểu công khai. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Điện Élysée, khi tiếp lãnh đạo Miến Điện, Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi ông Thanh Sen tiếp tục cải cách và nhanh chóng trả tự do cho toàn bộ các tù nhân chính trị.
Trong một bản thông cáo, phụ Tổng thống Pháp cho biết là người đứng đầu nhà nước Pháp đã cổ vũ Tổng thống Thanh Sen dù quyết tâm theo đuổi chiến trình chuyển đổi chính trị và tăng cường cải cách kinh tế đã được tiến hành trong hai năm qua. Ông Hollande cũng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nhanh chóng trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm một cách vô điều kiện và làm sáng tỏ các vụ bạo động tại Miến Điện trong thời gian gần đây. Xin nhắc lại, trong một chuyến ghé thăm Anh Quốc hôm 15 tháng 7 vừa qua, ông Thanh Sen đã cam kết trả tự do cho toàn bộ các tù nhân lương tâm trước cuối năm nay. Về chương trình làm việc của Tổng thống Miến Điện Thanh Sen tại Paris, như tin chúng tôi đã loan vào hôm qua, sau buổi ăn trưa với Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, lãnh đạo Miến Điện đã hội đàm với Tổng thống Pháp trong một cuộc gặp 45 phút. Trước hai cuộc tiếp xúc chính trị đó, thì ông Thanh Sen đã kín đáo gặp gỡ với chủ nhân Pháp. Thông tin chi tiết về các cuộc gặp đó đều được dự kín, cả từ phía Miến Điện lẫn phía Pháp. Bên cạnh đó, theo hãng tin Pháp AFP, ông Thanh Sen còn tranh thủ chuyến ghé Paris để tham quan ba địa điểm du lịch số một tại Pháp, tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris và lâu đài Versailles vào hôm nay trước khi rời khỏi Pháp.
Bắc Triều Tiên đòi Panama thả tàu chở vũ khí của Cuba. Vào hôm qua, Bình Nhưỡng yêu cầu Panama thả chiếc tàu vận tải của Bắc Triều Tiên. Hồi tuần trước, chiếc tàu này bị phát hiện chở vũ khí cho Cuba mà không khai báo. Trong khi đó, chính quyền Panama cho biết là các chuyên gia giám định của Liên Hiệp Quốc sẽ đến hiện trường làm việc về vụ việc này.
Đến lúc này, Bắc Triều Tiên vẫn khẳng định việc chuyên chở vũ khí của con tàu bị phát hiện tại Panama là hoàn toàn hợp pháp. Hãng thông tấn chính thức KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên nói, xin trích, chiếc tàu vận tải này không chở gì ngoài những vũ khí cũ sẽ được gửi trả lại Cuba sau khi được nâng cấp tại Bắc Triều Tiên, theo một hợp đồng hợp lệ, hết lời dẫn. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên yêu cầu chính quyền Panama phải để thủy thủ đoàn cùng con tàu đi qua ngay lập tức. Cùng ngày hôm qua, Bộ trưởng An ninh của Panama, José Raúl Moreno, thông báo trong một cuộc họp báo là theo đề nghị của Panama, một tiểu ban chuyên gia của Liên Hợp Quốc sẽ tới kiểm tra các vũ khí phát hiện trên chiếc tàu của Bắc Triều Tiên vào tháng 8 tới. Mỹ cũng rất quan tâm đến vụ việc. Phát ngôn viên Ngoại giao Mỹ Marie Harp đã thông báo Hoa Kỳ đã báo cho phía Cuba biết là sắp tới chúng tôi sẽ thảo luận với họ về vụ việc con tàu này. Về phần mình, phía Cuba hôm 16 tháng 7 đã lên tiếng khẳng định đó là những vũ khí phòng thủ có từ thời Liên Xô đã trở nên quá lạc hậu được gửi đi sửa chữa tại Bắc Triều Tiên và sẽ được trả lại Cuba. Liên Hợp Quốc vẫn duy trì các lệnh cấm buôn bán vũ khí đối với Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ trừng phạt Bình Nhưỡng vì chương trình hạt nhân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua cho biết ông chắc chắn là tiểu ban phụ trách lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an sẽ nhanh chóng nắm bắt vụ việc này. Trong khi đó, phản ứng đầu tiên của Hàn Quốc là khen ngợi Panama đã chặn giữ con tàu. Seoul cho biết quan điểm là nếu như có khẳng định Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc thì Hội đồng Bảo an phải nhanh chóng có biện pháp ngay. Với chính quyền Panama, con tàu chở vũ khí bất hợp pháp ở chỗ là không khai báo. Cho dù là vũ khí cũ thì cũng bị coi là buôn lậu. Tư pháp Panama chuẩn bị tiến hành thẩm vấn 35 thành viên thủy thủ đoàn đang bị tạm giữ trong một căn cứ quân sự cũ của Mỹ Fort Sherman. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, cuộc thương lượng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên bàn về việc mở cửa khu công nghiệp Kê Sơn lại thêm một lần nữa thất bại. Đây là lần thứ tư thất bại sau khi hai bên ngồi với nhau có vài giờ. Hai đoàn dự định sẽ lại gặp nhau vào đầu tuần tới.
Tại Nga, nhà đối lập Navalny bị khép tội tham nhũng và lãnh án 5 năm tù, vừa mới ra đăng ký ứng cử thị trưởng thành phố Moscow, nhà đối lập Alexei Navalny đã bị tòa án Kirov khép tội tham nhũng. Hôm nay tòa án kết tội Navalny 5 năm cải tạo vì tội biển thủ công quỹ, nhà đối lập bị bắt ngay tại tòa sau khi tuyên án. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tỏ ý đặc biệt quan ngại về bản án phản ánh vấn đề nghiêm trọng của nhà nước pháp quyền tại Nga.
Bị đưa ra tòa xét xử từ ngày 17 tháng 4 năm nay, Navalny, 37 tuổi, cha của hai đứa con, một nhân vật nổi tiếng bởi cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, cuối cùng lại bị tòa án thành phố Kirov, cách Moscow 900 km, khép vào tội biển thủ công quỹ gần 400.000 euro từ hồi năm 2009 trong một dự án khai thác rừng tại Kirovles khi ông còn là cố vấn cho thủ hiến vùng này. Không có gì bất ngờ, hôm nay tòa tuyên án Alexei Navalny 5 năm cải tạo cùng 12.000 euro tiền phạt. Trước phiên xử hôm nay, phe đối lập cũng như bản thân Navalny đã nhiều lần lên án đây là vụ án ngụy tạo hoàn toàn với động cơ chính trị nhằm triệt tiêu đối kháng. Theo ghi nhận của thông tín viên RFI tại phiên tòa, Alexei Navalny vẫn khẳng định bản cáo trạng là vô lý. Nhà đối lập coi phiên tòa là sự ngoan cố của Vladimir Putin nhằm triệt hạ ông.
Nam Phi mừng trọng thể sinh nhật thứ 95 của lãnh tụ Nelson Mandela, giống như tất cả những ngày 18 tháng 7 trong những năm gần đây, toàn thể người dân Nam Phi tích cực tham gia các hoạt động đón mừng ngày Mandela, Mandela Day, trùng với ngày sinh nhật của ông, sinh nhật thứ 95 của lãnh tụ phong trào chống apartheid Nam Phi. Năm nay diễn ra vào lúc ông Mandela phải nằm viện từ nhiều tuần lễ qua, có tin là tình trạng sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể.
Theo lời bà Zinzi, con gái của ông Nelson Mandela, thì sức khỏe của cha bà đã tốt hơn nhiều, thậm chí ông còn có được những tiến bộ vượt bậc. Cựu Tổng thống Nam Phi đã phải nhập viện ngày 8 tháng 6 vừa qua, trong một tình trạng được chính thức gọi là nguy kịch nhưng ổn định. Ông đã phải thở bằng máy. Từ bên giường bệnh của cha mình, bà Zinzi cho biết là ông Mandela đã có thể xem TV với cast nghe bên tai. Ông còn mỉm cười và vẫy tay chào các người thân chung quanh mình. toàn thể đất nước Nam Phi vào hôm nay sẽ vinh danh ông nhân ngày Mandela. Mỗi người dân được kêu gọi dành ra 67 phút trong thời giờ của mình để làm việc thiện cho cộng đồng. Còn số 67 chính là số năm mà ông Mandela đã cống hiến cho sự nghiệp chung. Một loạt các sáng kiến được lên kế hoạch và theo một cuộc thăm dò dư luận công bố vào hôm qua, có đến 90% thanh niên Nam Phi cho biết sẽ tích cực tham gia các hoạt động này. Bi kịch đối với lãnh tụ Nam Phi, tuy nhiên là gia đình ông. Trên nguyên tắc, phải tề tựu quanh ông nhân ngày sinh nhật thứ 95 này, lại công khai sầu xé nhau trên mặt báo trong nhiều tuần lễ này. Các người con và cháu của ông đã xung đột với nhau về quyền giữ một phần của gia đình Mandela, về quyền bảo tồn hình ảnh của vị anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nam Phi và về tài sản ông để lại. Ngày hôm qua, một trong những người cháu gái của ông đã phải thú nhận rằng bầu không khí trong gia đình Mandela lúc này rất ngột ngạt.
Tàu hải giám Trung Quốc lại làng vàng gần Senkaku Điếu Ngư, một ngày sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật Bản tại khu vực Trung Quốc lại điều ba tàu hải giám đến gần khu vực quần đảo có tranh chấp chủ quyền Senkaku Điếu Ngư. Theo cơ quan tuần duyên Nhật Bản, tàu hải giám của Trung Quốc đã thâm nhập vùng biển có tranh chấp. Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay, tàu Trung Quốc đã tiến vào khu vực cách quần đảo Senkaku Điếu Ngư 12 hải lý và neo lại đây trong 3 giờ đồng hồ.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc đẩy mạnh khai thác dầu khí tại các vùng biển tranh chấp. Nguy cơ căng thẳng tại vùng biển Hoa Đông lại dấy lên với việc tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC trình lên chính phủ dự án khai thác 7 mỏ khí đốt gần khu vực có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo với Bắc Kinh. Tổng dự án đầu tư lên đến 5 tỷ đô la. Nhật Bản phản đối mọi dự án đơn phương khai thác khí đốt của Trung Quốc. Trích dẫn một nguồn tin thông thạo, bản tin của Reuters đề ngày hôm qua cho biết là tập đoàn CNOOC cùng với một vài công ty dầu khí khác của Trung Quốc đang xin phép Bắc Kinh để triển khai hai dự án khai thác khí đốt Hoàng Nham 2 và dự án Bình Bắc. Một khi được thông qua thì hai dự án này sẽ cho phép tập đoàn dầu khí Trung Quốc khai thác thêm 7 mỏ dầu khí ở vùng biển Hoa Đông, xây dựng thêm 11 giàn khoan ở khu vực này. CNOOC hiện tại đã được phép khai thác hai mỏ khí đốt trong khuôn khổ của dự án Hoàng Nham 1. Vấn đề đặt ra là hai trong số 7 mỏ khí đốt mới kể trên nằm tại nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với Tokyo. Trước mắt, Reuters chưa liên lạc được với ban lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC để xác định tin trên. Trung Quốc đang cần năng lượng để phục vụ cho guồng máy sản xuất khổng lồ của mình. CNOOC kỳ vọng 7 mỏ khí đốt của hai dự án kể trên sẽ bắt đầu cung cấp năng lượng cho Trung Quốc vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, về thực chất, theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc và quốc tế, thì các mỏ khí đốt trên biển Hoa Đông nhỏ hơn và rải rác hơn so với những mỏ ở trong vùng vịnh Bột Hải phía Bắc Trung Quốc, hoặc là so với ở Biển Đông, Bắc Kinh với bản đồ đường lưỡi bò đang khẳng định chủ quyền với 80% diện tích ở vùng biển này. Trong tài liệu được công bố vào năm ngoái, chính cơ quan năng lượng của Hoa Kỳ cũng đã thẩm định là dự trữ khí đốt ở vùng biển Hoa Đông chỉ ở vào khoảng từ 28 đến 57 triệu mét khối. Con số này thấp hơn đến 250 lần so với những thẩm định đã được các nhà địa chất Trung Quốc đưa ra. Do tiềm năng khai thác tương đối thấp cho nên nhiều nhà quan sát cho rằng cả hai dự án Hoàng Nham 2 và Bình Bắc cùng theo đuổi một mục tiêu chính trị, việc Bắc Kinh cho phép tập đoàn dầu khí nhà nước CNOOC mở rộng các dự án trong vùng biển Hoa Đông sẽ khiến cho căng thẳng trong quan hệ với Bắc Kinh càng leo thang. Theo phân tích của một chuyên gia chính trị học thuộc Đại học Sophia Tokyo, giáo sư Koshi Nakano, thì dự án khai thác khí đốt của CNOOC là dấu hiệu cho thấy nhu cầu về khí đốt của Trung Quốc ngày càng trở nên cấp bách hơn, và dường như là phía Bắc Kinh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bởi vì thực ra, kể từ năm 2008, Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận cùng khai thác mỏ khí tự nhiên ở vùng biển Hoa Đông, thế nhưng thỏa thuận đó từ đấy đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, do Nhật Bản luôn chủ trương là đôi bên phải giải quyết xong những tranh chấp chủ quyền trên biển trước khi bắt tay vào hợp tác. Ngoài khu vực biển Hoa Đông thì Trung Quốc còn đang nhanh chóng mở rộng các hoạt động khai thác dầu khí ở những vùng biển có tranh chấp. Ở Biển Đông, lại cũng CNOOC đã ký kết với tập đoàn dầu khí Anh Quốc BP để thăm dò lô dầu khí 54/11 nằm tại phía tây lòng chảo cửa sông Châu Giang, khu vực có độ sâu 1.300 mét. Trước đó nữa thì vào đầu tháng 5 vừa qua, giàn khoan Hải Dương 981 đã được điều tới giếng dầu Lệ Loan, cũng ở cửa Châu Giang, gần sát với đảo Hải Nam và khá gần với Philippines. Đây được xem là một khu vực tương đối nhạy cảm, do bất kỳ lúc nào Trung Quốc cũng có thể chuyển giàn khoan này xuống phía Nam, tức là ở vùng trong bản đồ đường lưỡi bò mà Trung Quốc đã vẽ ra. Sau đây là các phần tin bổ sung. Một lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima gặp sự cố. Vào sáng nay, hơi nước đã bất ngờ bốc lên từ nơi lò phản ứng hạt nhân số 3 của nhà máy điện Fukushima vốn bị hư hại sau trận động đất vào tháng 13 năm 2011. Tập đoàn TEPCO khai thác nhà máy đã phải thú nhận là chưa thể giải thích được nguyên nhân sự cố.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên của TEPCO chỉ biết trấn an, xác định rằng hơi bốc lên chỉ là một làn nhỏ, chứ không phải một cụm mây lớn. Theo nguồn tin trên, thì nhiệt độ của lò phản ứng cũng như mức độ phóng xạ mà các hệ thống đo ghi nhận được đều không cao lên, cho nên không phải là một tình trạng khẩn cấp. Thế nhưng, tập đoàn vẫn cho điều tra. Trong một bức thư điện tử ngắn gọn, thì TEPCO cho biết là hơi nước được phát hiện vào lúc 8 giờ 20 giờ địa phương. Hình như thoát lên từ một bể trữ thiết bị ở tầng 5, tức là tầng chót của nơi đặt lò phản ứng hạt nhân số 3. Hơi nước được nhân viên một công ty hoạt động tại đó phát hiện qua một máy camera. Những dụng cụ đo phóng xạ chung quanh đã không cho thấy thay đổi gì đáng kể, hết thời gian. Tập đoàn nói thêm là sẽ cho đo độ phóng xạ bên trên cơ sở lò phản ứng, cũng như lấy mẫu bụi gần đó. Công việc làm nguội lò phản ứng và bể nước chứa nhiên liệu đã sử dụng vẫn tiếp tục. Lò phản ứng thứ ba là lò bị hư hại nhiều nhất trong số 6 lò của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Do không còn mái che, một phần thiết bị phơi ngoài trời. Độ phóng xạ chung quanh lò phản ứng này rất cao. Sự cố hôm nay, theo giới chuyên gia, cho thấy là tình hình tại Fukushima vẫn bất ổn, bất chấp đánh giá là tình hình nhà máy đã hoàn toàn kiểm soát được từ tháng 12 năm 2011, khi lãnh đạo Nhật quy định đặt 6 lò phản ứng ở đây trong tình trạng ngưng hẳn. Từ khi ấy, theo AFP, hàng ngày đều có 3.000 người làm việc tại đây, chuẩn bị cho việc tháo gỡ nhà máy, một công trình dự kiến kéo dài 40 năm. Họ phải lao động trong bối cảnh rất nguy hiểm, phóng xạ thất thoát ra ngoài dưới nhiều dạng.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Vi phụ trách, tiếp theo đó là chương trình phỏng vấn Đức Giám mục Vinh Nguyễn Thái Hợp nhân dịp Đức Cha đến Paris, phần phỏng vấn do Thanh Phương thực hiện, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là đài RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS với chủ đề Vận động chính giới Hoa Kỳ về nhân quyền ở Việt Nam.
RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS, thưa ông, vào ngày 22 tháng 7 tới đây, ông sẽ tham gia vào một phái đoàn của người Việt đến gặp đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tiếp tục vận động về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Vậy thì cụ thể xin ông cho biết là cái cuộc gặp gỡ này nó sẽ diễn ra như thế nào, sẽ có khoảng bao nhiêu người đại diện cho cộng đồng người Việt tham gia vào cuộc gặp gỡ này ạ?
Dạ thưa vâng, thực ra cái cuộc gặp gỡ này là chúng tôi đã sắp xếp từ trước như là một cái phần ở trong cái cuộc vận động kéo dài 2 năm mà chúng tôi gọi là kế hoạch vận động cho Việt Nam 2013-2014. Thì nó chỉ là một sự trùng hợp là ngay ngày 25 tháng 7 thì ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ để tiếp xúc Tổng thống Obama. Trong khi đó thì phái đoàn khoảng 20 người đại diện cho những cái tôn giáo khác nhau đã hẹn trước với Bộ Ngoại giao để mà tiếp xúc vào ngày 22 tháng 7, tức là 3 hôm trước đó, để mà nêu lên những vấn đề đàn áp tôn giáo ở tại Việt Nam và đề nghị một số các biện pháp và chính sách cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì nhân cái sự những cái diễn biến như vậy đấy, thì chúng tôi lập tức chuyển hướng để mà có những cái đòi hỏi cụ thể đối với lại Tòa Bạch Ốc, như là một cái danh sách những cái tù chính trị và tôn giáo để mà yêu cầu Tổng thống Obama chuyển qua trong Trương Tấn Sang và yêu cầu trả tự do sớm.
Vâng, thế thì ngoài cái cuộc gặp gỡ của phái đoàn này với đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì theo ông biết, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đang chuẩn bị những cái hành động gì khác tiếp tục theo chiều hướng vận động nhân quyền cho Việt Nam nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang sắp tới đây ạ?
Thưa bác, cộng đồng người Việt ở các nơi ở tại Hoa Kỳ đang giáo diết tổ chức những cuộc biểu tình, và đặc biệt là vùng Hoa Thịnh Đốn thì tổ chức cộng đồng ở tại ngay cái vùng này đang đứng ra để mà điều động một cái cuộc biểu tình, và chúng tôi nghĩ kỳ này nó sẽ rất là rầm rộ, ở các nơi sẽ kéo về đây biểu tình ngay trước Tòa Bạch Ốc. Những công việc khác mà chúng tôi đang thực hiện á, riêng phần chúng tôi thì như là một cái cuộc vận động 2 năm 2013 và 2014 nối dài, thì chúng tôi đã tiếp xúc ngay với là một số vị dân biểu và thẩm thị sĩ để đề nghị một số các cái cách thức lên tiếng khác nhau từ giờ cho tới trước ngày 25 tháng 7. Cái cuộc lên tiếng thứ nhất là qua hình thức văn thư từ lưỡng viện quốc hội gửi trực tiếp cho Tổng thống Obama và ông Trương Tấn Sang, với những cái yêu cầu rất là cụ thể về các cái tù chính trị và tù tôn giáo. Cái thứ hai đó là có thể là có một cuộc họp báo ở ngay tại quốc hội vào cái ngày hôm trước ông Trương Tấn Sang đặt chân đến Hoa Kỳ, và cũng có thể có một cuộc điều trần về cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với lại khá nhiều các cái tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế để mà vận động họ lên tiếng bằng những cái bản tuyên bố thông cáo báo chí hoặc là những cái bài viết ở trên các tờ báo lớn của Hoa Kỳ. Và cuối cùng đó, một cái nỗ lực rộng hơn nữa đó, là chúng tôi đang vận động các cái tờ báo lớn của Hoa Kỳ để mà đồng loạt lên tiếng qua những cái bài bình bút, những cái bài quan điểm của ngay chính các cái tờ báo đó.
Vâng, thưa ông, thì chắc là sẽ có các cuộc biểu tình diễn ra trước hoặc là ngay ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Washington, có phải không ạ?
Dạ vâng, các cái cuộc biểu tình ở các nơi thì chúng tôi không nắm vững lắm, nhưng tôi có nghe nói ở một số nơi đang chuẩn bị biểu tình, chẳng như tại Houston. Còn riêng ở tại Hoa Thịnh Đốn thì đúng ngày 25 tháng 7 sẽ có cuộc biểu tình. Chúng tôi hy vọng rằng khi mà ông Trương Tấn Sang đang tiếp xúc với lại Tổng thống Obama ở trong Tòa Bạch Ốc, thì bên ngoài này sẽ không có những người đến từ các cái tiểu bang khác, từ các thành phố khác rất là rầm rộ để mà biểu tình, và Tổng thống Obama nhìn ra ngoài cái cửa sổ thì sẽ thấy một cái lực lượng người Việt và những cái bạn bè ngoại quốc đang biểu tình để mà đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.
Thưa ông Nguyễn Đình Thắng, thì trong bản thông cáo báo chí khi loan báo về chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, thì Tòa Bạch Ốc có nói rõ là trong các hồ sơ sẽ được đem ra thảo luận giữa hai vị nguyên thủ quốc gia Mỹ-Việt sẽ có vấn đề nhân quyền. Như vậy thì phải chăng đây là một dấu hiệu cho thấy rằng Tổng thống Obama sẽ đặt vấn đề nhân quyền một cách mạnh mẽ hơn khi tiếp Chủ tịch Việt Nam ạ?
Dạ vâng, chắc chắn vấn đề nhân quyền sẽ được nêu lên. Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi đang muốn vận động đó là có những cái đòi hỏi cụ thể, ví dụ như là bao nhiêu người trong danh sách những tù chính trị, tù tôn giáo Tổng thống Obama sẽ yêu cầu ông Trương Tấn Sang khi mà về nước sẽ phải bằng mọi cách trả tự do cho họ. chúng ta phải để ý thế thế này, cái chuyến đi của Trương Tấn Sang không phải là một cái diễn biến độc nhất hoặc là đơn độc, mà nó sẽ còn dẫn đến nhiều các cái bước kế tiếp nữa. Ở trong một hoặc hai tháng ngay sau đó thì ông Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Việt Nam để mà chuẩn bị với cuộc tiếp xúc song phương giữa ông Tổng thống Obama và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên lề của cái cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN ở tại Brunei vào tháng 11 năm nay. Và phía Việt Nam, chúng tôi được biết là đang vận động để mời Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam ngay trước hoặc là sau cái cuộc họp thượng đỉnh đó. Thành ra nó có một lô như một loạt những cái diễn biến khác nhau. Thành ra chúng tôi đang bằng mọi cách để mà vận động từ giờ đến cuối năm có những cái nhượng bộ cụ thể về vấn đề nhân quyền, khi mà Việt Nam muốn phát triển cái quan hệ ngoại giao, đối tác về mậu dịch cũng như về an ninh quốc phòng với lại Hoa Kỳ.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về những hình thức vận động với chính quyền Obama về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nhân chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trương Tấn Sang.
À, thưa vâng, xin cảm ơn ạ.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Tại Việt Nam, luật sư bào chữa đề nghị hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vương. Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì vụ công an đánh chết một người bán hàng rong. Bắc Triều Tiên đòi Panama thả tàu chở vũ khí của Cuba. Nhà đối lập Nga Navalny bị khép tội tham nhũng, lãnh án 5 năm tù. Nam Phi mừng trọng thể sinh nhật thứ 95 của lãnh tụ Nelson Mandela. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đẩy mạnh khai thác dầu khí tại các vùng biển tranh chấp. Vận động chính giới Hoa Kỳ về nhân quyền ở Việt Nam. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Tham nhũng vốn là đề tài nóng bỏng tại Trung Quốc và được báo chí bàn luận khá nhiều. Do đó, ngay khi lên cầm quyền, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cam kết sẽ quyết liệt xóa sổ nạn tham nhũng của các quan chức nhà nước. Thế nhưng, đằng sau các hứa hẹn này, Chủ tịch nước đã tung ra chiến dịch bài trừ các thành phần chống tham nhũng. Đó là nội dung bài viết trên báo Liberation mang tựa Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp thành phần chống tham nhũng.
Nhật báo Liberation cho biết là từ tháng 5 đã có 16 người trong phong trào chống nạn tham nhũng bị bắt giữ. Luật sư nổi tiếng vì quyền công dân ông Hứa Chí Vĩnh là nạn nhân mới đây của cuộc đàn áp. Theo lời một đồng nghiệp của ông thì ông Hứa Chí Vĩnh đã bị cảnh sát bắt đi và bị quản thúc tại gia từ 3 tháng nay. Người này lo ngại rằng cuộc vây ráp những người đấu tranh chống tham nhũng sẽ còn nổ ra trên một bình diện rộng hơn trong những ngày tới. Luật sư Hứa Chí Vĩnh chính là một trong những thành viên phong trào tố cáo những quan chức nhà nước không làm tròn bổn phận và được ông đặt tên là phong trào công dân mới.
Tờ báo thuật lại, mọi việc bắt đầu từ khi phong trào này tung ra một bản kiến nghị trên mạng khen ngợi khéo léo nhà lãnh đạo đất nước trong việc công kích các quan chức không làm tròn chức trách và đề nghị 205 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm gương bằng cách tự nguyện kê khai tài sản cá nhân cũng như của gia đình họ. Đơn thỉnh cầu này đã được 7.000 chữ ký chỉ trong một thời gian ngắn và đã bị cảnh sát kiểm duyệt trên mạng. Sau hàng loạt các cuộc điều tra được New York Times tiến hành vào năm ngoái về tài sản của các quan chức cấp cao Trung Quốc, người dân mới phát hiện rằng Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các quan chức khác chiếm giữ hàng trăm triệu euro và gia đình của cựu Tổng thống Ôn Gia Bảo còn có một gia tài kết xù hơn nữa. Vì sao chính quyền Trung Quốc lại muốn bịt miệng người dân? Theo tạp chí Hoa Kỳ Forbes đăng vào năm 2011, đến 90% người giàu nhất Trung Quốc là các quan chức thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tháng 4, 4 trong tổng số 16 người bị bắt giữ vì lên án nạn tham nhũng đã biểu tình trước một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh. Với biểu ngữ trong tay, họ được dân chúng hoan hô 30 phút trước khi bị cảnh sát bắt đi. Một số bị gán cho tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền, số khác bị gán là tội gây rối trật tự công cộng hay tụ tập bất hợp pháp. Những người này chịu mức án lên đến 15 năm tù. Luật sư Hứa Chí Vĩnh vẫn chưa chính thức bị buộc tội. Theo nhận định của một nhà ly khai, việc công khai hóa tài sản của các chính trị gia trở thành một phương tiện hiệu quả chống tham nhũng.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhật báo Công giáo La Khoa hôm nay quan tâm đến sự kiện Tư pháp Trung Quốc đền bù thiệt hại cho nhà đấu tranh Đường Tuệ. Sau 7 năm chống lại ngành tư pháp và cảnh sát, người mẹ Trung Quốc 40 tuổi này cuối cùng cũng giành được thắng lợi.
Đường Tuệ là mẹ của một bé gái 11 tuổi bị bắt cóc và bị cảnh sát hãm hiếp vào năm 2006. Bà bị tống giam do luôn phản đối bản án quá nhẹ đối với những thủ phạm đã bắt cóc và cưỡng hiếp con gái bà. Tháng 6 năm 2012, 7 người có liên quan đến hành vi phạm pháp này đã bị xét xử. 2 người bị lãnh án tử hình, 4 người bị kết án tù chung thân và người cuối cùng lãnh án 15 năm tù. Để cho cảnh sát cũng bị xử lý như dân thường, bà đã phải trả giá bằng 1,5 năm trong trại lao cải với tội danh quấy rối nghiêm trọng trật tự xã hội. Tối ngày 15 tháng 7 năm 2013, trên mạng Weibo, Twitter của Trung Quốc, bà Đường Tuệ đã gửi lời cảm ơn tới mọi người sau khi Tòa án thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nhìn nhận việc đưa bà Đường Tuệ vào trại lao cải là sai trái. Để đền bù thiệt hại tâm lý đã gây ra cho nạn nhân, Tư pháp Trung Quốc bồi thường cho bà 2.641 nhân dân tệ, tương đương với 326 euro. Tuy số tiền không lớn đối với những gì nạn nhân đã phải hứng chịu, nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa đối với bà Đường Tuệ, trong một hệ thống tư pháp Trung Quốc luôn bóp nghẹt công dân đòi công lý.
Sinh nhật lần thứ 95 của Madiba, tên gọi thân mật của ông Nelson Mandela, là tâm điểm của nhiều tờ báo Pháp sang ngày hôm nay. Nhật báo Le Figaro có bài viết đề tựa Happy Birthday Nelson Mandela. Báo L'Humanité thì chạy tựa trên trang nhất Nelson Mandela tròn 95 tuổi hôm nay.
Trên báo L'Humanité, ông Denis Gonpé, một trong những người từng kề vai sát cánh với ông Mandela, thuật lại quá trình đấu tranh chống nạn kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi. Tờ báo còn giải thích, ban đầu cuộc đấu tranh không mang tính bạo lực, nhưng đã biến thành một cuộc đấu tranh vũ trang như thế nào. Hôm nay là ngày của ông Mandela, cả thế giới sẽ mừng sinh nhật lần thứ 95 của ông, nhưng trong một không khí hơi buồn, vì ông vẫn còn bị nhập viện. Hầu hết các báo đều nhận định, nguồn tin mới nhất từ các bác sĩ là tình trạng sức khỏe của ông đang nguy kịch nhưng ổn định. Báo Liberation cũng quan tâm đến sinh nhật của cựu Tổng thống Nam Phi Mandela trong tình trạng sức khỏe yếu kém, đang giữa cái sống và cái chết qua bài viết, ông Mandela được giám sát tối đa. Việc duy trì sự sống của ông Mandela phải chịu nhiều áp lực trái chiều. Theo nhận định của nhóm y tế chăm sóc ông Mandela, họ không dám hành động như đối với những bệnh nhân thường. Hiện tại, ông đang trong tình trạng thực vật và sức khỏe không mấy sáng sủa. Tờ báo nhận định, qua đời ở tuổi 95 cũng là một kết cục mang tính tự nhiên. Tờ báo nhắc lại, theo lời khuyên của bác sĩ, gia đình ông Mandela đã dự tính tháo máy trợ thở cho ông. Thế nhưng, để đưa ra quyết định này, còn phải thu thập ý kiến từ người thân của ông. Và đây chính là một việc đầy chông gai, bởi vì ông là người của công chúng, cộng với tầm ảnh hưởng về mặt chính trị của ông trên thế giới, với nhiều xung khắc trong nội bộ gia đình ông Mandela. Theo báo Le Figaro, thì ông Mandela đã cống hiến 67 năm trong cuộc đời cho đất nước Nam Phi. Do đó vào ngày hôm nay, người dân được mời gọi bỏ ra 67 phút để giúp đỡ đồng loại. Có rất nhiều ý tưởng như phân phát chăn gối, sơn lại tường nhà, hiến máu nhân đạo, hay dọn dẹp khu phố, v.v. Nhưng giây phút cảm động nhất trong mọi năm chính là tiếng hát vang lên từ các trường học tại Nam Phi vào buổi sáng. Bài hát Happy Birthday sẽ được cất lên trong suốt 8 giờ trên khắp đất nước. Đây là cách để cảm ơn cựu lãnh đạo Nam Phi, theo lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
Thời báo Kinh tế Lysico hôm nay quan tâm đến dịch vụ đi chung xe hơi của người dân tại Pháp qua hàng tựa trên trang nhất. Làm thế nào mà việc đi chung xe hơi đã trở thành một hiện tượng xã hội?
Theo tờ báo, các trang mạng chuyên phục vụ đăng ký đi chung xe ngày càng thu hút nhiều người đăng ký. Đây thực sự trở thành một mối đe dọa cho công ty đường sắt quốc gia Pháp, đặc biệt trên các tuyến tàu cao tốc TGV. Hiện nay có 3 triệu thành viên của các trang dịch vụ đi chung xe và có 4.000 người đăng ký mỗi ngày. Ngoài nguyên nhân bảo vệ môi trường, việc đi chung xe trở nên thịnh hành là do tình hình khủng hoảng kinh tế. Người dân muốn giảm chi phí đi lại nên đã tìm đến hình thức này, trước đây được một số địa phương khuyến khích. Những người đi chung trên chuyến xe chia nhau tiền xăng, tiền phí xa lộ và tính ra thì giá thành đi lại của một hành khách rẻ hơn so với giá tàu lửa mua vào phút chót. Đương nhiên là hình thức này không thoải mái và nhanh hơn so với tàu lửa, nhưng được cái là đi đến tận nhà thay vì dùng xe lửa thì đi từ ga đến ga, đó là lời nhận định của một hành khách đi chung xe. Nếu không có Internet thì không tài nào kết nối giữa cung và cầu. Các dịch vụ như BlaBlaCar và Carpooling đã đưa ra những phương án để làm cho hành khách bớt ngờ vực khi đi chung với một người không quen biết, ví dụ đăng lên mạng ảnh người lái xe, kinh nghiệm lái xe, đánh giá của những người hành khách đã đi chuyến xe đó trước đây, v.v. Hơn nữa, nghề nghiệp hay sở thích cũng có thể được nêu lên để những người đi chung xe có thể nói chuyện thoải mái hơn. Đặc biệt, hiện tượng này còn giúp tạo mối quan hệ trong công việc giữa những người sử dụng.
Cũng giống như việc trao đổi nhà ở hay cho thuê dụng cụ làm vườn giữa các cá nhân và các gia đình với nhau, thì việc đi chung xe hơi chính là biểu hiện của một nền kinh tế gọi là mang tính chia sẻ giữa các cá nhân. Hiện tượng này đã buộc một số công ty giao thông tìm cách đối phó. Trước tiên hết là công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF, một hoạt động của xe lửa cao tốc đang bị cạnh tranh trực tiếp. Đi chung xe hơi không còn là từ nhà đến công sở hay ngược lại, mà giờ đây còn mở rộng ra các tuyến đường dài. Đặc biệt là nhân viên đường sắt thường đình công, cho nên người Pháp càng tìm đến hình thức đi chung xe hơi với nhau.
Cách đây một năm, công ty đường sắt Pháp đã cho ra đời Edibus, tuyến đường dài đi bằng ô tô car, giá vé không hề thay đổi đến giờ chót, hay giá vé cho một nhóm 4 chỗ nhưng chỉ với giá 3 chỗ. Khả năng kết nối Internet trên xe cũng là một số hình thức chiêu dụ khách hàng. Hiện tượng này giúp cho công ty đường sắt hiểu sự biến chuyển trên thị trường hiện nay.
Báo Le Figaro trong một kinh tế hôm nay khá quan tâm đến Hy Lạp qua sự kiện các giáo trưởng tại Hy Lạp nổi dậy chống lại việc lao động vào ngày Chủ nhật. Theo tin từ tờ báo thì Tổng giám mục Seraphim Dupire đã gửi thư đến cho các nghị sĩ với nội dung như sau. Dân biểu nào dám ủng hộ dự luật cho phép mở cửa hàng buôn bán vào ngày Chủ nhật, ngày của Chúa, sẽ bị Thượng Đế trừng phạt và cấm không được đến nhà thờ.
Do lo sợ nhà thờ sẽ phán người vào ngày Chủ nhật, nếu đạo luật này được thông qua, Đức Tổng giám mục đã đề nghị các dân biểu rút lại dự luật này.
Vừa rồi là một điểm báo do Lê Vi thực hiện. Trong tạp chí sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Paris, bài phỏng vấn do Thanh Phương thực hiện.
Trong khuôn khổ chuyến đi châu Âu và châu Mỹ ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã đến Paris. Nhân dịp này, Ban Việt ngữ RFI đã được Đức cha dành cho một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của Hội Thừa sai Paris, Mission étrangère de Paris. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức cha Mục Vinh đề cập đến những vấn đề không chỉ liên quan đến giáo hội mà còn liên quan đến đời sống chính trị xã hội của Việt Nam. Từ vấn đề sửa đổi hiến pháp, nhu cầu xây dựng xã hội dân sự, cho đến việc kết án tù các nhà hoạt động công giáo. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với Đức cha Nguyễn Thái Hợp. Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp đón Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh và cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa Đức cha, trước hết, xin Đức cha có thể cho biết mục đích chuyến đi nước ngoài lần này của Đức cha là gì ạ?
Chân thành cảm ơn anh, vui mừng được gặp lại anh. Trước hết tôi đi có nhiều lý do. Chúng tôi đi để gặp lại các sinh viên đang du học, cũng như để tìm thêm học bổng cho tương lai ở các nước Âu Châu, là những nơi mà chúng tôi gửi nhiều học sinh nhất, từ Áo đến Đức rồi Pháp, Ý, và trong tương lai có thêm một vài nước nữa ở Âu Châu. Rồi chúng tôi cũng đi thăm một số sinh viên hiện đang du học ở Hoa Kỳ. Thì sau đó cùng một số người bạn, tôi đi dự Đại hội Giới Trẻ ở Rio Janeiro, nơi mà tôi cũng đã từng một thời gian quen biết. Sau đó đi thăm Peru, thăm một vài nước Nam Mỹ, nơi mà chúng tôi đã làm việc trước đó 14 năm trời.
Vâng, thì Đức cha có nói lúc nãy, tức là mục đích chuyến đi này cũng là nhằm tìm học bổng thêm cho các chủ sinh ở Việt Nam. Như vậy hiện nay thì cái nhu cầu đào tạo chủ sinh, đào tạo linh mục cho Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay là có đủ đáp ứng nhu cầu hay không, hay là cần phải mở rộng hơn nữa?
Đối với Giáo phận Vinh, suốt một thời gian rất dài dưới thời bao cấp thì vấn đề nhân sự, vấn đề linh mục và nhất là vấn đề giáo sư để có thể đảm trách đại trường viện và để nâng cấp đại trường viện, đó là vấn đề cấp bách. Chúng tôi hiện thời chưa đủ các linh mục đi học về chuyên ngành để có thể đảm trách các bộ môn bình thường trong đại trường viện. Và ngoài ra, chúng tôi vẫn ước mong rằng có một số linh mục đi học về chuyên ngành để có những mục vụ chuyên biệt về tâm lý xã hội, về vấn đề giáo lý cũng như về vấn đề khác mà đáp ứng nhu cầu mục vụ mới trong thế giới hôm nay. Thì điều đó chắc phải đợi 3-4 năm nữa mới có thể đáp ứng. Chính vì vậy vấn đề tìm học bổng, vấn đề tìm nơi để gửi người đi học, đó là một nhu cầu.
Thưa Đức Cha, hiện nay tình hình phong chức linh mục có còn gặp trở ngại hay không, hay nói chung cũng được thuận lợi hơn so với trước đây, trong cái bối cảnh mà Vatican và Việt Nam đang tiếp tục cải thiện quan hệ?
Từ mấy năm nay thì khi mà nhận tuyển sinh vào Đại chủng viện, thì chính chúng tôi xác định và cái con số các chủng sinh nhận bao nhiêu và nhận như thế nào thì do cái ban đào tạo. Chẳng hạn như giáo phận Vinh năm 2011 có khóa tuyển lựa các chủng sinh cho năm thứ nhất đó, thì chúng tôi nhận được là 330 đơn các ứng sinh là đã xong đại học rồi. Nhưng mà trong cái điều kiện cụ thể chúng tôi chỉ nhận được 62 người. Rồi năm nay cũng sẽ đến khóa tuyển sinh vì chúng tôi do cái điều kiện của cơ sở và điều kiện của nhân sự chỉ có thể nhận 2 năm một lần. Và năm nay thì cũng khoảng độ 350-360 ứng sinh. Nhưng mà rất tiếc là với một cái con số đông như vậy, chúng tôi cũng chỉ nhận được khoảng 40 người vì điều kiện cơ sở Đại chủng viện đang xây mà có lẽ là phải một năm nữa thì mới hoàn thành tất cả. Thì đối với vấn đề nhận chủng sinh cũng như là vấn đề tuyển chức, thì tuyển chức thì một vài nơi cũng gặp khó khăn. Nhưng mà đối với một số giáo phận thì đã đi quyết định vấn đề tuyển chức là quyền của giám mục, quyền của giáo hội. Còn vấn đề sau khi tuyển chức rồi đi ra bổ nhiệm về nhà sứ thì lúc đó gặp khó khăn với địa phương, thì lúc đó phải thương thảo. Giáo phận Vinh chúng tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh đó.
Vâng, về vấn đề bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận thì hiện nay có giáo phận nào trống tòa hay không, và cái việc bổ nhiệm có tiếp tục là phải do chính phủ thông qua trước hay không ạ?
Hiện thời ở Việt Nam không có giáo phận nào trống tòa, mà một số giáo phận có giám mục phụ tá, chẳng hạn như là ở Sài Gòn, rồi ở Xuân Lộc, rồi ở Vinh, ở Hương Hóa, rồi ở Bù Chu có giám mục phó. Thì không những không có giáo phận nào trống tòa mà một số giáo phận có giám mục phụ tá. Bổ nhiệm giám mục là một cái tiến trình khác hơn, lệ thuộc ở Vatican nhiều hơn. Và hơn nữa thì như anh biết, ngay tại Pháp này cũng nhiều khi cũng có những cái công cốc đăng công ra giữa Vatican với các nước. Như ở Pháp thì bổ nhiệm giám mục Metz và Strasbourg thì khác hơn là bổ nhiệm giám mục ở Paris hay ở nơi khác. Thì có lẽ là mỗi nước nó có cái hoàn cảnh.
Thưa Đức Cha, thì với cái việc Vatican đã có một đại diện không thường trú tại Việt Nam từ mấy năm nay, thì cái điều đó có tạo thuận lợi thêm cho cái việc nâng cao cái quan hệ giữa Tòa Thánh với lại chính phủ Hà Nội hay không ạ?
Từ ngày mà có vị đại diện không thường trú ở Việt Nam thì công chuyện sẽ dễ hơn vì có những cái kênh đối thoại trực tiếp thường xuyên. Và hơn nữa thì có lẽ không có một giám mục nào Việt Nam mà đi được tất cả các giáo phận, mà đi đến những giáo xứ trong tất cả nước Việt Nam như là Đức Tổng Giám mục Girelli cho đến hôm nay. Tôi là cũng là một người rất hay đi, nhưng mà thực sự ra thì đâu có cơ hội đi được tất cả các giáo phận, đến tất cả các giáo xứ như là Đức Tổng Giám mục Girelli. Và chắc chắn rằng ngài cũng có nhiều cái kênh, nhiều cái nguồn để nhận tài liệu.
Thưa Đức Cha, thì dường như là Tòa Thánh cũng rất muốn chuyển cái vị trí đại diện không thường trú này thành một đại diện thường trú, thường trực hơn ở Việt Nam, có phải không ạ?
Vâng, cái điều đó thì trong cái cuộc họp cuối cùng này thì cũng đã nói lên rồi. Và có lẽ đó cũng là cái điều hay cho Việt Nam đi vào bình thường hóa, hầu như là tất cả các nước khác, chứ không thể tiếp tục ở trong trường hợp ngoại thường. Khi mà chúng ta đã có liên hệ với rất nhiều nước trên thế giới và cũng đã đi vào dòng chảy của toàn cầu, thì việc bình thường hóa đó vừa lợi cho giáo hội mà cũng vừa lợi cho Việt Nam.
Vâng, thưa Đức Cha, trong cái chiều hướng đưa giáo hội Công giáo Việt Nam dấn thân vào đời sống xã hội chính trị ở Việt Nam, trong cái bối cảnh mà các nhân sĩ trí thức Việt Nam tiếp tục góp ý về vấn đề sửa đổi hiến pháp mà bản thân Cha, Đức Cha cũng đã từng ký tên vào một số kiến nghị theo cái chiều hướng đó. Vậy thì theo cái nhìn của một nhà trí thức Công giáo, Đức Cha có suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề sửa đổi hiến pháp, những cái điểm căn bản nào cần được chỉnh sửa để cho nó phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của Việt Nam ạ?
Hai cái điểm mà có lẽ được đang được nhấn mạnh đó là cái điều 4 của Hiến pháp. Hội đồng giám mục cũng nhắc đến cái điều đó. Vì thực sự ra, đến một giai đoạn nào đó, Hiến pháp là định hướng tương lai cho một xã hội. Và chúng ta biết rằng xã hội chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn. Chính vì vậy, để mà có thể đi vào cái tiến trình của hôm nay, nên suy nghĩ sâu hơn về cái yêu cầu của xã hội Việt Nam trong tương lai. Chính vì vậy, vấn đề suy nghĩ về cái điều 4 là điều quan trọng. Hay là nói như Hội đồng Giám mục Việt Nam thì nên lấy văn hóa dân tộc làm cái định hướng, làm cái điểm hội tụ của các thành phần Việt Nam trong cũng như ngoài nước và các dân tộc, thay vì lấy ý thức hệ. Và đó là một ý kiến được nhiều nhóm đồng thuận. Và nếu anh đọc cái kiến nghị 72 đó, thì dù không nói rõ cái điều 4, nhưng mà trong đó vấn đề dân chủ hóa, vấn đề vượt qua những khó khăn của thời bao cấp thì nó rất rõ. Cái thứ hai là trong cái bản của kiến nghị của 100 trí thức đó, đã nó nhắc đến là với cái luật đất đai. Cái luật đất đai nói tóm tắt là đất thuộc về nhân dân, nhưng do nhà nước quản lý. Thì có lẽ là trên thế giới hôm nay ít nước nào mà như vậy. Và có lẽ đó là một khẩu hiệu hơn là một cái luật, một cái quy tắc. Thì chính vì vậy, trong những thời gian vừa qua thì đến 80 hay 85% những khiếu kiện, và khiếu kiện mang tính cách bạo động nặng nề là do cái luật đất đai đó. Chính vì vậy, trong một tương lai, Việt Nam cần phải đổi cái luật đất đai đó để đa diện hóa về sở hữu đất đai, sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nước, và để cho người dân được yên ổn hơn, có thể giữ lại tài sản của tổ tiên rồi truyền lại cho người con cháu như những nước khác thôi. Rồi cái tiến trình dân chủ hóa đó là một tiến trình trong thế giới hôm nay, nhất là Việt Nam đã đi vào quỹ đạo của toàn cầu hóa. Ngoài ra, không thể xây dựng một xã hội hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, giữa kinh tế thị trường và cái yêu cầu cần thiết bảo vệ những người nghèo, những người yếu thế, giữ được cái quân bình giữa cái bàn tay pháp lý của nhà nước với bàn tay vô hình của thị trường, mà thiếu cái bàn tay liên đới của xã hội dân sự. Chính trong ý nghĩa đó thì rất nhiều kiến nghị đề nghị sự hình thành của một xã hội dân sự để làm cái chất xúc tác giữa cái thị trường và nhà nước. Chúng tôi nghĩ rằng để phát triển luôn luôn phải cần cái bàn tay pháp lý của nhà nước. Nhưng mà nhà nước không nên làm những gì mà thị trường làm được và làm tốt hơn. Và để thị trường cũng như nhà nước đóng góp cho đất nước, cho người dân thì cần phải có ý kiến của xã hội dân sự, và cho xã hội dân sự được hình thành mỗi ngày nhiều hơn để đi đến cái tam quyền phân lập. Và quốc hội cũng phải làm sao để đi vào cái chuyên ngành. Hiện thời ta thấy rõ là quốc hội là kiêm nhiệm rất nhiều. Người chủ tịch hội đồng nhân dân, những quan chức lại đồng thời là quốc hội. Và một quốc hội như vậy thì không thể làm việc một cách chuyên ngành, chuyên trách được. Thì có lẽ quốc hội cũng cần phải hiện đại hóa, đặt trọng tâm trong vấn đề xây dựng những bản luật, mà bản luật xây dựng nó hiệu tính hiệu quả, chứ không như một vị quan trọng trong mặt trận tổ quốc vừa rồi mới phát biểu là luật của ta mang tính cách khẩu hiệu, chứ không mang tính cách là cái luật đúng tính chất chuyên môn và hữu hiệu của nó. Ước mong rằng trong tương lai, để đáp ứng cái nhu cầu của thời đại, nhu cầu của cuộc sống, để đưa đất nước đi lên thì cần phải chuyên trách hóa và có sự phân biệt giữa ba quyền đó. Lúc đó quyền lợi của người dân, của đất nước mới được bảo vệ.
Thưa đức cha, kể từ khi mà Ủy ban Công lý và Hòa bình mà cha là người lãnh đạo được thành lập cho tới nay, thì Ủy ban đã có những hoạt động gì đáng kể đúng như cái mong muốn của đức cha hay không, tức là góp phần tái lập công lý và hòa bình trong đất nước Việt Nam?
Người ta mong chờ rất nhiều ủy ban, nhưng mà ủy ban chúng tôi, ủy ban nhỏ mới thành lập trong một đất nước rất là khó khăn, trong một đất nước gặp nhiều thử thách, nhiều thách đố, và cái nhân sự chúng tôi cũng không có, ngân khoản cũng không có. Thì anh em làm những gì mà theo cái nhận định, theo cái lương tâm, theo cái giáo huấn Công giáo xã hội phải làm cách cấp thời, thì cũng chỉ làm được vài việc nhỏ nhỏ, nói lên một số tiếng nói cần nói và nhận định để gieo ý thức, thì vấn đề chúng tôi đặt nặng bây giờ là vấn đề đào tạo nhân sự, phổ biến giáo huấn xã hội công giáo. Thì cái nhìn của người Kitô hữu về vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, vấn đề luật pháp, quyền của công dân, quyền lợi con người, đó là cái quan trọng hơn cả.
Vâng, thì trong giáo hội Việt Nam thì có một số người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã dấn thân để đấu tranh cho công lý và hòa bình ở Việt Nam. Và vì cái sự dấn thân này mà họ đã chịu cảnh tù đầy. Và cần thiết nhất là trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, người sẽ ra tòa trong ngày mai với cái tội danh là trốn thuế. Luật sư Lê Quốc Quân cũng là người gốc Vinh. Thế thì Đức Cha có suy nghĩ thế nào về vấn đề có những người vì đấu tranh một cách ôn hòa mà lại bị kết án tù như vậy?
Trường hợp của anh Quân cũng là trường hợp sau, điếu cày rồi những lốc sơ. Cái chuyện đó nó nằm trong một cái vấn đề chung của đất nước hôm nay. Làm sao đi đến chỗ là cái quyền con người được bảo vệ, có sự phân biệt giữa pháp lý và tư pháp là hai cái quyền nó khác nhau. Ở Việt Nam trong mấy năm vừa rồi, cái vấn đề những người mà nghĩ khác hơn, nhiều khi bị bắt, bị gặp khó khăn. Đến cái lúc nào xã hội Việt Nam cũng phải đi trong cái vòng của thế giới, cho người ta được đóng góp cái tiếng nói của người ta, được nghĩ khác hơn. Thì đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn và ước muốn và góp phần để cho xã hội dân sự được có tiếng nói. Tiếng nói đối với Biển Đông, tiếng nói với chủ quyền đất nước, tiếng nói với quyền lợi của người dân. Bao lâu mà chưa có chuyện đó, thì những cái khó khăn, những cái trường hợp của anh Quân, trường hợp của các blogger, của các em, là cái chuyện đấy coi như là cái chuyện đương nhiên. Mặc dầu cái đương nhiên đó xét về phương diện quyền lợi con người thì ta không thể chấp nhận được.
Vâng, thì cha có nhắc đến vấn đề Biển Đông, và cũng trong cái bối cảnh mà Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sắp đi thăm Hoa Kỳ để nhằm nâng cao hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Vậy thì Đức Cha có suy nghĩ thế nào về cái tình thế của đất nước hiện nay trong cái mối đe dọa từ phía Trung Quốc?
Đây là một cái điểm quan trọng. Vận mệnh của đất nước, tương lai đất nước lệ thuộc rất nhiều ở vấn đề này. Hôm nay khi ta nói đến lãnh thổ và chủ quyền Việt Nam, ta không lặp lại như ngày xưa là đất nước Việt Nam từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đông thì giáp Biển Đông, tây thì giáp Ai Lao, Campuchia. Mà đất nước Việt Nam hôm nay ngoài cái lãnh thổ còn hải đảo và vùng lãnh thổ nữa, theo cái luật quốc tế về biển năm 1982. Thì như vậy đất nước Việt Nam vươn ra bên ngoài còn lớn gấp 34 lần lãnh thổ hay là bầu trời. Chính vì vậy Biển Đông có một ý nghĩa rất quan trọng. Và nếu đọc lịch sử thì ta thấy rằng Việt Nam đã nói đến Biển Đông và đã tranh đấu về Biển Đông, bảo vệ Biển Đông từ thời Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, rồi nhà Nguyễn cho đến hôm nay. Nhưng mà nếu đọc kỹ lịch sử, chính sử cũng như ngoại sử của Trung Quốc, họ mới nói đến Biển Đông rất là muộn, nhiều nhất là từ năm 1905. Còn trước đó thì chỉ là rải rác. Chúng tôi có tổ chức một cái cuộc hội thảo công lý và hòa bình trên Biển Đông, nhưng mà rất tiếc không được tổ chức và phải hủy, phải dời cái hạn tổ chức vào giai đoạn cuối. Nhưng mà chúng tôi cũng đã in cái tập đó ra. Tôi xin gửi lại anh một bản công lý và hòa bình trên Biển Đông để nghiên cứu xem. Thì đó là một nghiên cứu nhỏ nhỏ nói đến cái băn khoăn của một số trí thức đối với Biển Đông, và Biển Đông đây gắn liền với vận mệnh và tương lai của Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Đức Cha đã có nhảy tặng tập tài liệu rất là quý giá này về Biển Đông. Và một lần nữa xin cảm ơn Đức Cha đã trả lời phỏng vấn RFI, và xin kính chúc Đức Cha một chuyến đi thành công.
vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Phước biên soạn là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Tiếp tục loạt bài phát thanh mùa hè, RFI giới thiệu ca khúc Kisses Kisses, bản nhạc thứ nhì rất nổi tiếng của tác giả Osvaldo Fares. Vậy thì bản nhạc ăn khách đầu tiên của tác giả này là bài gì? Mời quý thính giả và các bạn đón nghe vào chương trình ngày mai. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình thường lệ.